is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
If tomorrow all the things were gone, I'd work for all my life, and I had to start again with just my children and my wife. Thank my lucky stars to be living here today, 'cause the flag still stands for freedom and they can't take that away. And I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that life to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today, 'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM cũng như là làn sóng 1600 AM. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị trong giờ phút này một chương trình phỏng vấn rất là đặc biệt với hai vị khách quý từ bên xứ sở Florida bay qua bên Dallas với một cái công việc mà chút xíu ở đây chúng tôi sẽ bật mí để gửi đến cho quý vị ha. Và bây giờ thì lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào anh Bùi Hữu Liêm. Thưa quý vị, anh Bùi Hữu Liêm mà khi này mà nghe nói đến anh Bùi Hữu Liêm thì quý vị biết cái chương trình mà anh thực hiện vào mỗi cái ngày chủ nhật phải không thưa quý vị, cũng như song song đó cũng sẽ có một cái người khách rất là đặc biệt mà chúng tôi sẽ được hân hạnh mời anh Liêm anh giới thiệu cái vị khách tiếp theo nữa nha, mà cùng đi song hành cùng anh trong cái chuyến đi đặc biệt đến cái vùng Dallas của cái 2-3 ngày trước và đến ngày hôm nay. Thì anh trên đường về anh sẽ ghé đến thăm đài cũng như là có một cái buổi nói chuyện rất đặc biệt. Cơn gió nào đẩy anh qua đây anh Liêm?
Dạ, Bùi Hữu Liêm xin chào anh Hoàng Tín và chào quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas.
Dạ.
Thì hôm nay thì Bùi Hữu Liêm đến với một cái tư cách là phó chủ tịch của cái tổ chức là Liên minh Bảo thủ Người Việt gốc Việt.
Yeah.
Đó, thì tất cả quý thính giả cũng có nghe đài Bùi Hữu Liêm là có một cái chương trình cùng nhau học hỏi.
Yeah.
Thì cái đó là với một tư cách của cá nhân và cũng đa dạng về những cái lĩnh vực khác nhau, nhưng yeah, mà hôm nay đại diện tới đài thì là có một cái với một cái đứng ở trong một cái vị trí đặc biệt về chính trị, về cái tổ chức của Liên minh Bảo thủ Người Việt. Và hôm nay cùng đi chung với Bùi Hữu Liêm tới đài hôm nay và đi dự cái hội nghị của 4 ngày vừa qua thì cũng có bác sĩ Phạm Hiếu Liêm là chủ tịch của Hội Liên minh Bảo thủ Người Việt. Dạ xin bác sĩ Liêm gửi một cái lời chào tới mọi người.
Dạ tôi Phạm Hiếu Liêm xin gửi lời chào tới quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas và đồng thời xin chào anh Hoàng Tính.
Dạ vâng, dạ thưa Hoàng Tính xin được chào bác sĩ Phạm Hiếu Liêm, thưa quý vị ngồi bên trái Hoàng Tính cũng như là anh bên phải là anh mà quý vị nghe anh Bùi Hữu Liêm đó, nhưng quý vị nghe cái giọng là quý vị biết là trong chương trình nào rồi phải không thưa quý vị. Dạ thưa bác sĩ khỏe ngày hôm nay bác sĩ?
Dạ thì sau mấy ngày hội nghị thì bây giờ đã sẵn sàng để trở về nhà. Dạ. Nhưng mà vẫn còn mạnh khỏe, cảm ơn.
Còn anh Liêm, anh sao anh?
Dạ thì cái tinh thần cũng rất là phấn khởi. Dạ. Bởi vì dạ, ngày hôm nếu mà nói là cái hội nghị của CPAC, tức là cái hội nghị của cái tổ chức chính trị bảo thủ, cái là từ ngày hôm nay mới trên chính thức là ngày chấm dứt.
Đúng.
Nhưng
rồi,
mà ngày hôm qua là khi mà Tổng thống Trump là người cuối cùng nói thì gần như bế mạc, bởi vì ngày hôm nay là mọi người đã gian hàng thì đã thu xếp để mà bữa nay thì ở mọi nơi trên nước Mỹ thì đi về lại quê nhà của mình. Đó thì cái với tinh thần mà với cái bài phát biểu hơn 1.5 tiếng đồng hồ của Tổng thống Trump thì tạo cho những cái người đi tham dự với một cái khí thế rất là phấn khởi mà vất ràng. Và cũng Bùi Liêm thì trên với cái tinh thần chung với những người bảo thủ đó, và mình sẽ nói tiếp về những vấn đề Đảng Cộng Hòa hoặc là người bảo thủ như thế nào, nó có sự khác biệt gì không hay là chung. Thì với cái tinh thần đó thì mang trong vòng cái tự nhiên mình đem thêm cho mình những cái trách nhiệm, những cái trách nhiệm theo cái những cái lời kêu gọi của Tổng thống Trump, và trách nhiệm cho cá nhân, trách nhiệm cho cái tổ chức VACA mà Bửu Liêm là được được đề nghị để và được chấp nhận cái chức vụ phó chủ tịch, thì mình sẽ làm gì với tổ chức và mình làm gì với cái người Việt bảo thủ, mình làm gì với đất nước Mỹ.
Dạ vâng, như vậy là đại hội của Đảng Bảo thủ Cộng hòa, gọi tắt là CPAC, thưa quý vị, có tổ chức tại Đà Lạt từ cái hôm thứ Năm cho đến ngày hôm nay cũng đã bế mạc rồi, cho nên anh Liêm anh có mặt tại đây. Thì khi mà anh nói trong hơn một tiếng rưỡi đồng hồ, cựu Tổng thống Trump đã có mặt, thì đó cũng là một trong những cái điều mà vinh hạnh cho ngay tại những cái người CPAC cũng như là thành phố Đà Lạt được đón tiếp trở lại Tổng thống Trump. Thì anh có thể cho biết những cái diễn tiến trong cái ngày đầu cho tới ngày hôm nay, mà trong đó có phần nói chuyện của cựu Tổng thống của chúng ta được hay không được?
Dạ, thì lần đi tham dự lần này thì tổ chức VACA, Liên minh Bảo thủ Người Việt này, có một gian hàng. Thì một gian hàng để cho mình là một cái cơ hội để cho tất cả mọi người biết rằng mình có mặt ở trong cái thế giới của những người bảo thủ. Đó, thì rất là phấn khởi là nhiều người đi ngang thì họ cũng biết người Việt Nam mình cũng Việt Nam Me for Trump rồi cũng như thế này thế nọ. Nhưng mà nếu mà mình có mặt ở trong với giống như là bút mình vào trong một cái bản đồ của những người bảo hiểm, những người bảo thủ thì đó là một cái bước ngoặt đầu tiên, và rất là nhiều người tới, những người candidate ứng cử viên các vùng khác, cả ngay cả Richardson hay là Houston của tiểu bang Texas cũng cần cái sự giúp đỡ của cái tổ chức VACA. Thì mình nói thêm chi tiết, nhưng mà cái chuyện này là mặc dù ở Florida là cái nơi, cái địa chỉ chính thức, và Bửu Liêm cũng ở Florida, nhưng mà với cái tinh thần support của những cái ứng cử viên bảo thủ á, thì mình cũng support hết mọi người, thì mình mới có hy vọng được thắng được cái 2022 và 2024. Thì chỉ xin một tí xíu để nói như thế này, là cái Đảng Cộng Hòa thì cái những người bảo thủ này thì là cũng đều thường phần lớn là ủng hộ và bầu cho cái ứng cử viên Cộng Hòa hoặc là tham dự vào trong Đảng Cộng Hòa, nhưng mà thực sự nó có sự khác biệt. Nó cái platform thì nó giống nhau, nó cái nghị trình nó giống nhau, nhưng mà cái khi nói cái CPAC nó là một cái tổ chức, nó cũng nó giống như anh em thôi, chứ nó không có dính líu gì tới cái Đảng Cộng Hòa nữa, thành ra nó không phải là đảng. Mà vì Đảng Cộng Hòa thì nó mò vô, nó cũng được bầu cử vào những cái lúc sơ bộ, thì mình bầu những người, mình Cộng Hòa mình bầu được người vào những cái committee, những cái ủy trung ương của từng cái chi bộ, rồi nó cũng lên tới tiểu bang và tới liên bang. Thì là nghe những chữ như giống như Republican National Committee, đó là cái liên bang. Và đi tới từng tiểu bang thì nó có cái Đảng Cộng Hòa của tiểu bang, và đi tới từng cái quận hạt thì là có những cái Đảng Cộng Hòa quận hạt, thì trong đó có những cái thành viên của cái đó. Nhưng mà CPAC thì không nhất thiết là trực thuộc và làm việc sát với Đảng Cộng Hòa, nhưng mà mang cái tư tưởng bảo thủ đi khắp nơi. Thì cái tư tưởng bảo thủ bây giờ nó không phải chỉ ở nước Mỹ không, mà khi trong cái chuyến này đi là có, nó qua tới Japan, nó qua tới South Korea, Hungary, Mexico. Thì cái nói thêm một cái tí xíu của cái tư tưởng bảo thủ này là để những người yêu chuộng tự do, yêu chuộng sự thật và có những cái thể chế pháp trị, và một cái quốc gia theo những cái phong trào bảo thủ này là những cái quốc gia riêng biệt cần phải có cái biên giới, phải có biên giới mới thành những quốc gia hợp nhau trên cái tinh thần để yêu chuộng tự do đó. Thành ra cái làn sóng đó vốn để chống lại một cái gọi là chủ nghĩa toàn cầu. Thì cái chủ nghĩa toàn cầu thì Bửu Liêm, theo với cái suy nghĩ Bửu Liêm thôi, cũng không biết có hoàn toàn đúng hay không. Là giống như mình ở những nước cộng sản thì mình có nghe nói chủ nghĩa đại đồng. Đó, tức là giống như vô tổ quốc. Đó, hợp nhau thì những cái nghị trình của toàn cầu á, nó có những cái tỷ trình nó chỉ lợi cho một số người, chứ chưa chắc là lợi cho người dân của nước đó. Thành ra cái điều đó thì xin dừng lại một chút xíu để cho anh Hoàng Tiến tiếp tục.
Dạ vâng, cảm ơn anh anh Liêm rất là nhiều. À, như vậy thì anh thấy rằng cái từ cái hôm đại hội hôm thứ năm cho đến ngày hôm qua đi, mình không nói ngày hôm nay, thì anh thấy là có đông người tham dự hay không, và anh có thể anh cho quý vị thính giả đang theo dõi cái chương trình đặc biệt chúng ta biết được thêm cái ý chính trong cái bài diễn văn của ông cựu tổng thống được không thưa anh?
Dạ, thì đông lắm. Đông lắm, so với cái kỳ của đi Florida thì gần như cái hội trường không còn chỗ ngồi nữa.
Cỡ nhiêu anh?
Nó cỡ chừng chắc vài 3.000 người để đi tham dự. Còn rồi, mà cái người họ tham dự thì nhiều lắm. Nhưng mà cái ngày của ông Trump á, thì gần những người mà không đi tới sớm á, là coi như là không có chỗ đậu xe nữa. Tất cả mọi chỗ đậu xe không có nữa thì bây giờ xe đậu chỗ nào? Thành ra trừ khi họ ghét Uber hay này nọ vô thì cái ngày hôm đó là rất là đông. Thì cái vấn đề đó thì tinh thần rất là phấn khởi, khoáng chừng thì để khi nào có cái thống kê chính xác thì mình không đếm được, nhưng mà nó gần như không có chỗ ngồi nữa, người ta đứng nữa. Đó, thành ra đó là cái vào cái lúc mà của tổng thống nói chuyện. Còn cái người tới rồi đi rồi có thể ngày chót họ bận họ không tới. À, ví dụ như anh Hạnh của đài này thì anh có tới ngày trước, nhưng mà cái ngày chót thì có những cái vấn đề anh không tới được. Thành ra như vậy thì người ra người vô thì cộng lại thì cũng không biết là mình dựa vào cái số người ngồi nghe tổng thống Trump có phải là tổng thể những người, tổng số những người đi tham dự không thì không biết. Nhưng mà cái ý chính của tổng thống Trump á, là cái ổng không có, trong từ đầu tới đuôi thì ổng vốn ổng cũng không phải là người lên án của ông Biden, nhưng mà bây giờ ông thấy qua cái thời gian ông Biden làm á thì rõ ràng là coi như nước Mỹ là sau cùng, American last. Đó, thành ra là ổng vẽ ra những con đường khi mà cái bầu cử 2022 rồi khi bầu cử tổng thống 2024 thì với một cái tổng thống mới với các thứ khác thì phải tập trung vô vấn đề là American first. Đó, nước Mỹ là nước nước hùng mạnh, nước của, mà theo như những cái si bác của Japan, Mexico thì họ nghĩ rằng đây mình là một cái, nước Mỹ là một nước cái hốp cho cái thế giới tự do của trên toàn cầu. Thành ra thì ông Trump theo cái tinh thần đó thì ông chú trọng về những cái vấn đề của cái American first, và những cái vấn đề học đường thì những cái thế nào để cho có người, những người phụ huynh có những quyền gì trong vấn đề giáo dục con cái, rồi tất cả đó là những cái chi tiết từ cái ở cấp nhỏ đó. Thì những cái bộ giáo dục bây giờ nó really phân hóa mà nó rưng cái theo cái chính cách chính trị thì cần phải thay đổi, mà có thể dẹp luôn cả cái bộ giáo dục của kia để làm lại từ đầu, để sửa lại một cái chương trình giáo dục cho con em đó. Thành ra thì ông nói ra những cái chuyện nghị trình, người đàn ông có thể mang thai, cái chuyện nó không có thể xảy ra được, mà họ lại muốn déo rắc vô những cái chuyện rối loạn về cái giới tính như vậy. Thành ra một cái giống như cái tiếp lời của cái một cái ông là thủ tướng của Hungary á, thì men and women, một cái xã hội nó phải như vậy, nó không có thể nào có những cái chuyện mà ngược đời mà chỉ nói không có đúng như vậy. Thì nói chung lại là tổng thống Trump nói là American first đó, thì tất cả mọi người đều đứng lên là đều ủng hộ, thì mang cái tinh thần đó thì mình không muốn, mình cũng muốn truyền đạt với đồng hương các thứ khác là với cái tinh thần như vậy đó. Thì bây giờ cũng theo cái của những người để từ đặt câu hỏi rằng là nếu mình không làm gì hết thì nước Mỹ nó sẽ đi về đâu đó. Thì trong đó họ post lên nhiều cái câu của một ông, những ông founding father, những tổng thống đầu tiên của Mỹ là ông John Adams, là nói là khi sự tự do mà mất rồi á thì nó sẽ vĩnh viễn mất luôn. Thì mình cũng thấy giống như nước Việt Nam mình vô tay cộng sản rồi, nó thay đổi tất cả các thứ khác như thế nào, nó biến dạng như thế nào, cộng sản vẫn là cộng sản đó. Dạ, thành ra những việc như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn anh Bùi Hữu Liêm rất là nhiều. Kính thưa quý vị đang đến với chương trình phỏng vấn đặc biệt của chúng tôi với bác sĩ Phạm Hiếu Liêm cũng như là anh Bùi Hữu Liêm. Khi mà nói đến CPAC thì chúng ta biết rằng là đó là đảng bảo thủ Cộng Hòa tên là CPAC, còn về phía nhóm bảo thủ Cộng Hòa VACA là một cái nhóm bảo thủ của người Việt của chúng ta, mà cái bác sĩ Bùi Hữu Liêm, Phạm bác sĩ Liêm là chủ tịch của VACA. Đó thì đang cũng ngồi gần với hành tính đây, thì bác sĩ có thể cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta biết được cái đường lối của nhóm của mình cũng như là những cái sinh hoạt của nhóm trong những cái ngày đại hội như thế nào không, thưa bác sĩ?
Dạ vâng, cảm ơn anh. Chúng tôi lập nhóm VACA, tức là Vietnamese American Conservative Alliance, năm ngoái. Sở dĩ chúng tôi lập nhóm này là vì chúng tôi thấy cái tình trạng của nước Mỹ đang bị xuống dốc quá thê thảm. Chúng ta ở đây sinh sống tại nước Mỹ, trở thành người Mỹ gốc Việt. Thì những người gốc Việt đó là hoặc là những người tị nạn, những người di trú, những người hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa và hậu duệ của những người tị nạn. Thì chúng ta ở đây là 99% là vì tự do. Chúng ta bị mất tự do vì tay của Việt Cộng. Thì chúng ta qua đây để tìm lại được tự do và tìm lại được tự do, cái tư cách của con người tự do. Thì chúng ta đã đa số đã rất thành công vì chúng ta có những cái cơ hội, chúng ta có những cái protection, cái hệ thống pháp trị, pháp luật rõ ràng, phân minh. Thì tự do ngôn luận, tự do phát biểu, tự do tín ngưỡng. Thì trong mấy năm, trong năm gần đây thì thấy cái đó nó từ từ nó bị soi mòn. Thì không những là từ các hệ thống công nghệ cao, nó kiểm duyệt, nó không cho mình phát biểu tự do. Rồi có những cái nhóm như là cái nhóm Black Lives Matter, là tụi nó là Marxist, nó hăm dọa người ta, nó đánh phá. Rồi những cái nhóm fascist, nhưng mà nó nói nó là anti-fascist, là antifa, thật ra nó là fascist. Như ông ký giả gốc Việt Andy Ngô, ông Andy Ngô, ông lột trần cái mặt nạ của tụi nó, là tụi nó là fascist chứ không phải là antifa. Thì tụi nó cũng là thân cộng nữa. Thì khi mình thấy cái tự do nó bị đe dọa như vậy đó, thì tụi tôi thấy là tụi tôi nên lập một cái liên minh của những người Việt mà muốn bảo vệ tự do. Thành ra cái chữ bảo thủ không có nghĩa là thủ cựu. Đừng xin đừng lầm bảo thủ với thủ cựu. Bảo thủ là bảo vệ tự do, nhân quyền, những gì mà hiến pháp Mỹ đã protect, đã bảo vệ cái quyền tự do của người công dân Mỹ. Và chúng ta là công dân Mỹ thì chúng ta muốn bảo vệ tự do và hiến pháp. Đồng thời có những cái hệ thống của globalism, tức là cái toàn cầu hóa, nó bóc lột người dân, nhất là người dân Mỹ. Trong cái thời gian mà ông Donald Trump làm tổng thống, thì từ năm 1917 tới 2017 cho tới 2019, nước Mỹ rất là thịnh vượng và thái bình. Sở dĩ mà thịnh vượng và thái bình là vì ông Trump đã bảo vệ biên giới, ông Trump đã tăng cái sản xuất của năng lượng, nhiệt lượng và dầu xăng. Do đó Mỹ trở thành độc lập về cái năng lượng. Và từ đó cái giá xăng nó rẻ, thì lạm phát thì không có. Do vì vậy mà người Mỹ có nhiều job, có nhiều việc làm. Và từ tất cả người Mỹ, từ tất cả mọi sắc dân, tất cả mọi giới cấp đều trở thành sinh sống dễ dàng hơn trước. Thành ra hồi trước đó, mình người Việt Nam Cộng Hòa là mình theo chủ nghĩa quốc gia. Nhưng mà nước Mỹ, mặc dù họ là theo tự do, nhưng mà họ không theo chủ nghĩa quốc gia. Thì ông Trump là người tổng thống Mỹ đầu tiên từ sau tổng thống Woodrow Wilson, cả hơn một thế kỷ trước, hơn 100 năm trước. Ông Trump là người tổng thống Mỹ đầu tiên đã trở về với chính nghĩa quốc gia. Và vì vậy chúng ta thấy rất là thoải mái sống trong cái không khí quốc gia tự do dưới thời tổng thống Trump. Thì cái đó bị một cuộc bầu cử rồi nó bị biến mất, rồi thật lạm phát tăng lên, giá dầu xăng, Mỹ từ ăn sản xuất dầu xuất cảng dầu, thành ra bây giờ phải nhập cảng đi xin dầu, giá xăng tăng vọt, lạm phát không thể nào mà kiểm soát được. Mà trong khi đó những cái giới thượng lưu, cái giới mà nó chỉ huy đó, nó rất là vô cảm. Nó nói đi mua xe chạy bằng điện đi, đồng ý là máy điện cũng là một loại tốt theo kỹ thuật tiến bộ, nhưng mà mình phải có cái tinh thần là bảo vệ người Mỹ và không nên để người Mỹ phải điêu đứng khổ sở vì lạm phát và giá xăng quá cao.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Như vậy, bác sĩ hoặc là anh Liêm có thể tóm lược cái đường lối của nhóm của chúng ta và những cái sinh hoạt của nhóm trong những cái ngày đại hội không, thưa?
Dạ vâng, chúng tôi cái đường lối là chúng tôi muốn bảo vệ tự do,
vâng,
tín ngưỡng và gia đình.
Vâng.
Bảo vệ gia đình cũng rất là quan trọng và
đúng,
chúng tôi có một cái website để tất cả mọi người có thể vào đó. Cái website là freedom-vaca.org.
Dạ.
Thì tất cả mọi người có thể vào đó để tìm hiểu và liên lạc với chúng tôi. Đồng thời chúng tôi có những sinh hoạt như là chúng tôi đi dự CPAC này, có gian hàng.
Vâng.
Dạ vâng.
Cảm ơn anh, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Trở lại anh Liêm, thì anh Liêm ơi, với những cái ngày mà ngày đại hội nó như vậy, thì anh có thể anh cho biết cái cảm tưởng của anh trong những cái ngày đại hội này và những cái điều gì mà anh có thể anh tâm đắc, anh nhắn nhủ với lại thính giả đang theo dõi cái chương trình của chúng ta được hay không, thưa anh?
Đó thì VACA có mặt ở trên CPAC và sẽ dự định sẽ là tất cả những cái dịp CPAC của tương lai đều có mặt hết, và những cái điều cũng cảm thấy có nhiều cái sự thành công là cũng tuyển mộ được một số người thiện nguyện có thể trong tương lai sẽ phát triển vùng Richardson, Dallas và Houston các thứ khác để giúp đỡ cho những cái ứng cử viên ở tại Texas, thì sẽ mong cái sự phối hợp với những nhân sĩ và những cái người của trong cái thân hữu của Đại Sài Gòn Dallas mình sẽ cùng nhau phát triển trên đó, thì mỗi người mỗi tay tùy theo trách nhiệm nhiều hay ít, nhưng mà như vậy thì mình mới giữ được nước Mỹ. Và nước Mỹ nếu nó không có cái tiền đồn đó, nó không còn là cái tiền đồn nữa, thì những chuyện khác mình làm nó trở thành nó không có giá trị nữa.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Như vậy thì đối với riêng anh nha, mà tính hỏi là anh có tin tưởng là Đảng Cộng Hòa có thể thắng cả Thượng viện hay hoặc là cả Hạ viện với sự vận động của CPAC hay không, chưa?
Bùi Liêm rất tin tưởng cái điều đó, bởi vì những cái sơ bộ hoặc là những cái chiều hướng như thế này thì thấy ra cái sự thắng lợi nó đã rất là có về sơ bộ của các nơi khác, tại vì cái lịch trình sơ bộ của các tiểu bang nó khác nhau, thành ra nó cứ đến tiếp tục khác nhau các thứ khác, thì dựa trên những cái kết quả của giờ thì rất là có nhiều cái hy vọng đó, vì cái lòng người dân họ cho dù có phải Đảng Cộng Hòa hay Độc Lập họ cũng nhìn thấy cái sự thật của trước mắt về những cái chuyện đó. Thành ra chúng tôi open và welcome những người đó, không cần biết đổi đảng hay không, nhưng mà họ nên chọn với những người, những chính sách nào, những cái người có thể đem lại cái quyền lợi của nước Mỹ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Bùi Hữu Liêm rất là nhiều. Quay sang bác sĩ Phạm Hiếu Liêm, thì cũng với câu hỏi đó thì bác sĩ nghĩ như thế nào và VACA của chúng ta sẽ hỗ trợ như thế nào để có kết quả tốt trong tháng 11 năm nay, cũng như là cái cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra trong năm 2024, thưa bác sĩ?
Dạ vâng, tôi đồng ý với anh Bùi Hữu Liêm là Đảng Cộng Hòa bảo thủ sẽ lấy lại quốc hội. Cái odds của Hạ viện là gần như là 100%. Trong chính trị không bao giờ mình nói 100% cả, nhưng mà 99%. Thì còn về Thượng viện thì có thể là 70-75%. Thì VACA sẽ ủng hộ tất cả các ứng cử viên bảo thủ, nhất là các ứng cử viên bảo thủ Mỹ gốc Việt. Hiện nay chúng ta có cựu đại tá Cao Hùng ở hạt 10 tiểu bang Virginia, đã thắng cái bầu cử sơ bộ Virginia và sẽ vào cái general election, và hy vọng rằng ông Cao Hùng sẽ thắng cái general election. Thì ở Florida chúng ta có ông Tuấn Lê, thì ông đang ở primary của tiểu bang Florida, thì chúng tôi ủng hộ ông. Và chúng tôi ủng hộ các ứng cử viên gốc Việt khác có đường lối bảo thủ ở các vị trí khác, nhưng mà không phải là Thượng viện và Hạ viện Mỹ.
Trời mùa hè, cảnh trí mùa hè tại Texas, Dallas phải gọi là rất là nóng, nóng hơn nữa khi mà chúng ta thấy là cái sự hiện diện cũng như là tổ chức của cái đại hội bảo thủ CPAC của Đảng Cộng Hòa Hoa Kỳ. Khi anh đến với xứ sở cao bồi này, đối với riêng anh Liêm thì anh có muốn nhắn nhủ gì với quý vị bà con đồng hương ở ngay vùng Dallas-Fort Worth nhân dịp anh về đây không, thưa anh?
Dạ, à, thì một cái personal là Bùi Hữu Liêm là tới nước Mỹ này 40 năm và thực sự ra cũng là cái tiểu bang đầu tiên Bùi Hữu Liêm đến là lúc đó ở Houston, Galveston và Texas City. Nhưng mà bây giờ cái người bảo trợ của mình là cậu của mình thì vĩnh viễn nằm ở lại trên cái nghĩa địa của Arlington. Thì sau cái này Bùi Hữu Liêm đi dự một cái bạc ti với lại của chị Thu Hương và sẽ đi tới thăm mộ của cậu là người bảo trợ mình đi qua nước Mỹ và mợ vẫn còn sống ở Arlington. Thành ra thì đó đối với Bùi Hữu Liêm cũng là Texas cũng có cái tình nghĩa và có những cái nặng nợ về người thân người thương của mình ở ngay tiểu bang này.
Dạ vâng, cảm ơn anh Liêm rất là nhiều. Còn đối với riêng bác sĩ thì như thế nào trong cái chuyến về Texas này thưa bác sĩ?
Thưa Texas đối với tôi có rất nhiều kỷ niệm.
Dạ.
À, tôi qua Mỹ do Không quân Việt Nam Cộng hòa gửi qua du học về y khoa hàng không và không gian thì ở San Antonio, Texas. Thì trong khi tôi đang theo học đó thì Việt Nam Cộng hòa bị mất vào tay Việt Cộng. Thì, nhưng mà tôi vẫn là rất thích tiểu bang Texas. Tiểu bang Texas, người Texas có rất nhiều cái tự do mà nhiều tiểu bang khác không có cho người dân của họ. Tiểu bang Texas là một tiểu bang rất tốt. Và mặc dù tôi hiện nay ở Arkansas và tôi thích Arkansas, nhưng mà tôi luôn có cảm tình với Texas và rất vui khi trở lại ở Dallas và xin kính chào quý đồng hương ở vùng này.
Cảm ơn bác sĩ với những ngày lưu lại tại đây với những cái kỷ niệm. Chắc có lẽ là ra cửa là nóng, ra cửa là nóng, nóng 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 từ trong hội trường tới nỗi mà đi ra cửa tới lúc này, chắc có lẽ là nóng cũng là một trong những cái mà đập mạnh vào trong cái trí của bác sĩ. Riêng đối với anh Liêm thì chắc chắn là anh Liêm thực hiện rất là nhiều những cái chương trình trên sài gòn đà 1600 anh em cũng với là những cái xứng công viên khác. Cảm ơn anh Liêm ngày hôm nay nhìn chút thời gian để đến với cái chương trình đặc biệt mà Hòa Tính có dịp tiếp kiến anh, dẫn anh đi vòng vòng ở trong cái building này, không phải trong building mà trong cái ngôi nhà thân thương của 1600 anh em, mà tập sắp tới sẽ là đài 1160 anh em cũng như là SBTN để anh thăm viếng. Hy vọng rằng cái sự cộng tác, cái sự hợp tác của anh sẽ là một cái niềm vui cho quý vị thính giả theo dõi chương trình của Sài Gòn Đan Lát 1160 AM về lâu, về dài. Anh có đồng ý như vậy không anh?
Dạ, xin cảm ơn anh Hoàng Tín về những cái lời và về nhận xét như vậy, và rất là mong được sẽ có những cái chương trình sắp tới về mọi vấn đề khác đến với cái đồng hương Sài Gòn Đan Lát. Dạ.
Cảm ơn anh, cũng như cảm ơn bác sĩ đã nhân chút thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ngay tại phòng ghi âm của Sài Gòn Đà Lạt để chúng ta hiểu rõ hơn về CPAC như thế nào, để chúng ta nhìn thấy một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước Hoa Kỳ với sự lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa. Dù cho đó là ai đi nữa đi thì hy vọng Đảng Cộng Hòa cũng sẽ đưa cho đất nước của chúng ta tốt đẹp hơn với cái đảng hiện tại mà đang nắm quyền tạm thời 4 năm thứ tự của cái đất nước Hoa Kỳ. Xin cảm ơn hai vị rất là nhiều. Hẹn gặp lần sau. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình đặc biệt của chúng tôi. Hẹn gặp quý vị trong những lần phỏng vấn đặc biệt lần sau nữa.